đất nứt con bọ khung. Từ thuở bé, ngoài tính tình nghịch ngợm, hiếu động, Quỳnh còn tỏ ra thông minh xuất chúng khi học rất giỏi và đối đáp hay, nhất là khi ứng khẩu. Trong làng cô bé Quỳnh có một người hay chữ nhưng tính tình kiêu ngạo, đi đâu cũng khoe khoang tên gọi là ông Tú Cát. Tất nhiên, từ nhỏ Quỳnh đã ghét những người có bản tính như vậy. Một hôm, Quỳnh đang đứng xem đàn lợn ăn cám thì Tú Cát đi qua. Đã được nghe người ta đồn đãi về thần đồng này, Tú Cát không ưa gì Quỳnh. Ông ta ra vẻ kể cả gọi Quỳnh đến bảo: "Ta nghe thiên hạ đồn mày là đứa thông minh, ứng đáp rất giỏi. Bây giờ ta ra cho mày một vế đối, nếu mà không đối được thì sẽ biết tay. Nhất định ta sẽ đánh đòn cho chừa cái tật láo, nghe chưa?" Nói xong, không đợi Quỳnh thưa lại, Tú Cát liền gật gù đọc: "Lợn cấn con cám tốn." Đây là một câu đối rất hóc búa, bởi lợn cấn và cám tốn vừa chỉ lợn và thức ăn của lợn, lại là hai quẻ trong kinh dịch. Người có học nhiều còn thấy khó, thế nhưng không nào đúng, Quỳnh đọc lại ngay: "Chó khôn chớ cắn càn." Quả là một vế đối vừa chỉnh vừa có ý xỏ xiên. Khôn và càn cũng là hai quẻ trong kinh dịch. Quỳnh lại còn ngầm ý chửi Tú Cát là đừng có mà rắc rối. Bị thằng nhỏ hơn mình chơi lại một đòn đau, Tú Cát tức lắm, hầm hầm bảo: "Được, để coi mày thông minh đến cỡ nào, tao còn một vế nữa, phải thì đối ngay thì tao phục." Nói xong, Tú Cát đọc ngay: "Trời sinh ông Tú Cát." Vế vừa mang tính cách ngạo nghễ phách lối, nào ngờ Quỳnh chỉ ngay xuống đất, nơi dưới lớp phân heo đùn lên những ụ nhỏ mà đáp: "Đất nứt con bọ khung." Đến nước này thì dù tức đến hộc máu mồm, Tú Cát cũng đành cút thẳng.